trong thập pháp giới có A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật. Họ có đến lục đạo để giáo hóa chúng sanh hay không? Họ cũng đến. Họ không phải không đến. Chúng sanh nào cùng với họ có duyên thì họ đến. Họ không như Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Pháp Thân Bồ Tát ở đâu? Ở khắp pháp giới, hư không giới, bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng có. Họ luôn luôn thị hiện sự cảm ứng đạo giao đó không thể nghĩ bàn. Thế nhưng chư Phật, Bồ Tát, A La Hán trong thập pháp giới thì không có năng lực lớn như vậy. Họ phải nhập định. Họ phải nhập định mới đột phá được các chiều không gian, thì mới có thể dùng ứng thân hoặc là hóa thân để giúp đỡ chúng sanh. Họ giúp đỡ cũng đều là giúp cho những chúng sanh nào có duyên với họ. Cho nên quý vị phải nhớ kỹ, khi chúng ta chưa thành Phật, phải nên kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Chúng ta kết pháp duyên được nhiều, tương lai quý vị có chút thành tựu, thì quý vị cùng với những chúng sanh hữu duyên đó sẽ khởi tác dụng cảm ứng đạo giao. Sự cảm ứng đạo giao đó, tức là Đại sư Thanh Lương nói, cần phải trải qua luyện tâm, cần phải có những chúng sanh đó giúp cho quý vị thành tựu, thì định huệ của quý vị mới được viên mãn. Nếu không có những trợ duyên đó giúp cho quý vị, thì định huệ của quý vị chưa được viên mãn, sẽ kéo dài thời gian. Cho nên quý vị cần phải rộng kết thiện duyên. 41 vị Pháp Thân Bồ Tát này, họ thị hiện trong lục đạo, thị hiện trong thập pháp giới. Bậc Sơ Trụ Bồ Tát thì có cái năng lực này, nên dùng thân Phật để độ thoát, thì họ hiện thân Phật như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Ngài thị hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 8 tướng thành đạo. Họ cũng có cái năng lực này. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Bậc Sơ Trụ Bồ Tát, các ngài không có khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm gọi là căn bản vô minh. Nếu không khởi tâm động niệm thì không có căn bản vô minh, đã phá rồi, thì gọi là thành Phật. Trong hình tướng thì có 41 cái giai cấp. Cao hơn nữa thì là Phật quả cứu cánh viên mãn. Các ngài thấy điều không có khởi tâm động niệm. Quý vị nói họ có khác biệt hay là bình đẳng? Đương nhiên là bình đẳng. Bậc cứu cánh Phật không có khởi tâm động niệm, mà bậc Sư Trụ Bồ Tát cũng không khởi tâm không động niệm, làm sao mà không bình đẳng? Cho nên họ là chân Phật. Vì sao họ lại có khác biệt? Vì họ chưa đoạn hết tập khí của vô minh. Tuy đã đoạn vô minh nhưng vẫn còn tập khí. Tập khí có trở ngại gì hay không? Không có trở ngại chút nào, tuyệt đối không có trở ngại. Họ tùy loại hiện thân trong thập pháp giới, cùng với tất cả chúng sanh cảm ứng đạo giao, không có trở ngại chút nào. Chúng ta mà hiểu rõ đạo lý này thì sẽ không còn hoài nghi. Hiểu rõ đạo lý này, chúng ta khởi tâm động niệm, cùng với ấy Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Chúng ta khởi lên một ý niệm, niệm Phật Bồ Tát, chúng ta có nguyện cầu họ cảm ứng. Họ có biết hay không? Họ hoàn toàn biết. Làm sao mà không biết? Vậy họ có đến giúp đỡ chúng ta hay không? Có. Có lúc tự chúng ta không cảm giác được, chúng ta là hiển cầu, còn họ là minh ứng. Vì sao họ phải dùng cách ứng này? Vì cách ứng này nhất định là thích hợp với căn tánh của chúng ta hiện nay. và hoàn cảnh hiện nay của chúng ta, đối với chúng ta nhất định có sự lợi ích. Nếu như chúng ta lại Quan Thế Âm Bồ Tát thì Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện ra, có tốt hay không? Rất tốt, nhưng thời gian lâu rồi thì sẽ bị ma chướng. Vì quý vị chấp tướng không buông bỏ được. Vậy đến khi nào Ngài mới hiện thân cho quý vị thấy? Là khi quý vị không chấp tướng. Trong kinh Kim Cang có nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ gia tướng. Cũng là cũng có lúc Ngài hiện thân cho quý vị thấy. Quý vị mà không chấp tướng thì đối với quý vị không có trở ngại. Nhưng nếu quý vị vừa thấy Ngài hiện thân thì vui mừng quá, thì nói với người khác biết: ta thấy được Bồ Tát rồi, Bồ Tát hiện thân cho ta thấy. Trong kinh có nói phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Quý vị mà chấp tướng thì Bồ Tát không hiện tướng gia trì cho quý vị. Cho nên có hiện tướng hay không chẳng phải là chuyện của Bồ Tát, mà là chuyện của chúng ta. Chúng ta mà thật sự không còn chấp tướng thì thấy Bồ Tát hiện tướng. Chỉ cần có chấp tướng một chút thì Bồ Tát sẽ không hiện tướng, nhưng Bồ Tát sẽ không hại chúng ta. Cho nên khi chúng ta hiểu rõ sự cảm ứng đạo giao nào, đạo giao này là có thật không giả chút nào, thì chúng ta phải nên dùng thân khẩu ý khuyến thỉnh Phật Bồ Tát. Ý là trong tâm nghĩ đến, khẩu là lời nói khuyến thỉnh của chúng ta, thân là lễ lại. Chúng ta dùng thân khẩu ý ba nghiệp ân cần khuyến thỉnh Phật Bồ Tát, khuyến thỉnh Phật Bồ Tát đến giáo hóa chúng sanh. Phải thỉnh như thế nào? Quý vị phải thành tâm thỉnh Phật Bồ Tát gia trì cho mình, phát tâm giáo hóa chúng sanh, thì các ngài gia trì cho quý vị. Mà không phải thỉnh Phật Bồ Tát gia trì cho người khác, chúng ta không thể thay người khác thỉnh Phật Bồ Tát gia trì, người đó không tiếp nhận. Mà Phật Bồ Tát cũng không gia trì được. Tự chúng ta có tâm chân thành thỉnh Phật Bồ Tát, các ngài nhất định sẽ gia trì cho ta. Các ngài gia trì là lợi dụng cái thân thể của chúng ta để giảng kinh thuyết pháp. Cái thân thể này của ta tạm thời cho các ngài mượn dùng. Không nên nghĩ rằng mình thật có trí huệ, mà là do Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên chúng ta phải biết rõ minh bạch lý và sự này. Chúng ta ở trên giảng đài sẽ được Phật Bồ Tát gia trì. Nếu không ở trên giảng đài, lúc chúng ta đối diện với các đồng tu, với đồng tham đạo hữu, cũng được Phật Bồ Tát gia trì. Then chốt là tự mình phải biết khuyến thỉnh, thành tâm thành ý mà khuyến thỉnh. Không phải vì lợi ích của ta, không phải vì lợi ích của cá nhân mình, mà là vì lợi ích của người khác. Nay ta không có khả năng làm lợi ích cho người khác thì phải cầu oai thần của Phật gia trì thì có cảm ứng. Nhưng nếu lúc ta khuyến thỉnh mà ta vẫn còn có danh vọng lợi dưỡng thì không cảm ứng. Dù quý vị có cầu như thế nào cũng không bao giờ có cảm ứng. Đây là trước kia đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Vì sao không có cảm ứng? Vì quý vị có nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Là tự tư tự lợi, là tham sân si mạng. Có những thứ này, những thứ này nó cản trở quý vị không có cảm ứng. Cho nên phải đoạn phiền não. Nhưng rất khó đoạn tập khí. Rất khó đoạn cũng phải đoạn. Không phải rất khó đoạn thì không đoạn. Rất khó đoạn cũng phải đoạn. Quý vị nhất định phải thực hiện được đệ tử quy thì đã đoạn rồi. Ít nhất cũng đã đoạn được trên hình thức. Kế tiếp là thực hiện cảm ứng thiền và thập thiện nghiệp thì tập khí của quý vị dần dần sẽ nhẹ đi. Đây là ân cần khuyến thỉnh, tự tha lưỡng lợi. Chúng ta lại xem tiếp đoạn này. Thỉnh Phật trụ thế rất là quan trọng. Chư vị nghĩ xem, có mấy người nào chỉ nghe được một bộ kinh mà được khai ngộ, chỉ học một ít Phật pháp thì họ được thành tựu. Không có chuyện này. Không được thành tựu thì sao? Thì phải thỉnh Phật thường trụ ở địa phương này, khuyên dạy thời gian lâu dài, mọi người huân tu thời gian lâu dài thì họ giác ngộ, thì được thành tựu. Đây tức là phải thỉnh Phật trụ thế. Trong đoạn kinh văn này nói thỉnh Phật trụ thế là chư Phật Bồ Tát Thanh Văn duyên giác chư thiện tri thức sắp muốn nhập diệt, còn phải khuyến thỉnh thường trụ thế gian lợi lạc chúng sanh, gọi là thỉnh Phật trụ thế. Hiện tại thì rất ít Phật Bồ Tát Thanh Văn duyên giác. Nếu gặp được thiện tri thức, chúng ta phải biết khuyến thỉnh. Tôi ở Đài Trung học kinh giáo, học hết 10 năm. Lúc sắp rời khỏi Đài Trung, cùng với số bạn học cùng nhau bàn luận, thầy của chúng ta là bậc thiện tri thức, phải dùng phương pháp gì thỉnh thầy trụ thế. Lúc đó thầy đã 80 mấy tuổi rồi. Chúng tôi mấy người cùng thương lượng với nhau, quyết định thỉnh thầy giảng kinh Hoa Nghiêm. Đây là một bộ đại kinh. Nếu thầy không giảng xong kinh Hoa Nghiêm thì thầy không thể ra đi. Chúng tôi 8 người cùng liên danh, cũng có tôi trong đó, cùng liên danh khuyến thỉnh thầy. Đúng lúc đó tôi có 2 bộ kinh Hoa Nghiêm sớ sao đóng bằng dây buộc, 24 cuốn, một chồng như vậy, thì tôi liền đem tặng cho thầy, thỉnh thầy giảng kinh Hoa Nghiêm. Thầy rất hoan hỷ đã nhận lời và nói được, để tôi giảng xong kinh Hoa Nghiêm rồi lại giảng một bộ kinh A Di Đà thì tôi đi vãng sanh. Kết quả không ngờ, thầy năm 97 tuổi thì đi vãng sanh. Thầy giảng kinh Hoa Nghiêm chỉ giảng được phân nửa, chưa có giảng xong thì thầy ra đi. Thầy đã phát nguyện sau khi giảng xong kinh Hoa Nghiêm rồi sẽ giảng một bộ kinh A Di Đà thì mới đi vãng sanh. Vì sao chỉ giảng được phân nửa thì thầy ra đi? Cái nguyên nhân là thầy gặp phải cái duyên không tốt. Chúng ta có thể nói chúng sanh không có phước. Thầy vì ăn uống bị trúng độc, cũng là do một vị liên hữu nấu một tô mì cho thầy ăn. Thầy là người Sơn Đông, thích ăn mì. Người ta đem mì đến thì thầy ăn liền, ăn ở trước mặt họ để cho họ sanh tâm hoan hỷ. Tâm của thầy rất là từ bi. Sau khi thầy ăn xong tô mì thì thầy cảm thấy trong người khó chịu. Thầy là một vị trung y rất giỏi, rất là cao minh. Thầy liền về nhà dùng thuốc giải thì hóa giải được. Đây là lần thứ nhất hóa giải được, không có chuyện gì. Nửa năm sau thầy lại gặp phải một lần nữa. Gặp phải lần này thầy cũng bị như lần trước. Sau khi ăn xong thì thầy liền về nhà dùng thuốc giải, nhưng chất độc đã lan rộng, không còn cách nào hóa giải được. Lần này thầy bị trúng độc, đã bệnh khoảng 3 tháng, bệnh hết 3 tháng. Tôi có đến Đài Trung để thăm thầy. Thầy đã dặn dò nhiều lần ăn uống phải cẩn thận, không nên đến tiệm ăn uống. Thầy biết rõ thức ăn trong tiệm không hợp vệ sinh. Thầy dặn dò nhiều lần không nên đến tiệm ăn. Loại mì đó là loại mì gì? Là loại mì khô. Có lẽ đã quá thời hạn rồi. Loại mì đó là có thời hạn, mà người nấu không cẩn thận, không có chú tâm xem kỹ, mà loại mì đó có rất nhiều chất phòng mục. Nếu nó không có nhiều chất phòng mục thì nó không thể để lâu được. Cho nên lúc ăn thì đã thay đổi mùi vị, nhưng thầy rất từ bi, vẫn ăn như thường. Thế nhưng lúc bình thường thầy ăn uống rất là cẩn thận. Tôi cũng thường đi với thầy. Nơi nào có mời thầy đi dự tiệc, thầy cũng dẫn tôi theo. Tôi ngồi bên cạnh thầy. Có lúc nhìn thấy thức ăn trên bàn như món đậu hũ đã thay đổi mùi vị, thì thầy nói với tôi không nên ăn món này. Không ngờ lần này thầy ăn uống nguyên nhân bị trúng độc như vậy. Nếu không thì chúng tôi phỏng đoán thọ mạng của thầy ít nhất có thể sống đến 120 đến 130 tuổi thì thầy có thể giảng xong bộ Kinh Hoa Nghiêm. Chính vì cái nguyên nhân này thầy không thể giảng được viên mãn. Mà trong thời gian đó tôi thường ở nước ngoài, cũng rất ít trở về Đài Loan. Một năm có lẽ trở về Đài Loan ở lại nhiều nhất là 3 tháng, cũng có trở về 2 lần, một lần ở lại 1 tháng rưỡi. Lúc đó tôi ở nước ngoài giảng kinh, pháp duyên rất là thù thắng, nơi nào có duyên thì đến nơi đó. Cho nên thỉnh Phật trụ thế rất là quan trọng. Đồng thời chúng ta thấy chư tổ sư đại đức, các ngài tu hành ở tại một nơi, không thành tựu thì không rời khỏi, nhất định là sau khi thành tựu mới xuống núi. Tôi đã từng đến Nhật Bản 6 lần, có đến núi Tỷ Duệ 1 lần. Ngọn núi này trong Phật giáo gọi nó là mẹ của Phật giáo Nhật Bản. Trong ngọn núi này có 13 tông phái của Nhật Bản, tức là chư tổ sư khai sơn của 13 tông phái, họ đều ở trên ngọn núi này tu hành, cho nên đã trở thành thánh địa của Phật giáo Nhật Bản. Lúc tôi đến đạo tràng đó thì có hòa thượng Phương Trượng tiếp đãi tôi. Tôi hỏi: xưa kia chư tổ sư đại đức ở trên núi này tu hành, họ ở trên núi ít nhất bao nhiêu năm? Thì ngài nói với tôi ít nhất 16 năm. Thông thường ở được lâu thì 20 mấy năm, còn có số ít 1-2 vị ở hơn 30 năm. Quý vị nghĩ xem, người ta là có định lực như vậy, họ không phải ngẫu nhiên mà được thành tựu. Họ xuống núi là được người thỉnh xuống, thỉnh chuyển pháp luân. Sau khi thỉnh họ xuống núi thì họ ở một địa phương giảng dạy, họ cũng không đi đâu được cả. Cho nên đạo tràng đó thì trở thành thánh địa. Họ ở một nơi giảng kinh, giảng 10 năm, giảng 20 năm, giảng 30 năm thì pháp duyên rất là thù thắng. Chỉ nghe đến học, không nghe đi dạy. Xưa kia người xuất gia cầu học rất là cực nhọc, không có công cụ giao thông, phải đi bộ và mang theo hành lý, phải đi bộ nhiều ngày đến đạo tràng đó xin tu học với một vị thầy. Kinh điển chủ tu của trong tông phái nhất định là giảng rất nhiều lần, không phải chỉ giảng 1 lần. Đây là xưa kia lúc Phật pháp hưng vượng, mọi người đều biết thỉnh Phật trụ thế. Còn người hiện nay thì không biết. cũng không có người biết thỉnh chuyển Pháp Luân. Thỉnh chuyển Pháp Luân là thỉnh giảng kinh thuyết Pháp. Còn người hiện nay thì thỉnh Pháp Sư cầu siêu, thỉnh Pháp Sư làm Pháp hội, không có thỉnh Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp. Về sau thì càng ít, càng ngày càng ít. Cho nên hiện nay những người học Phật thật sự hiểu lý, quý vị phải dẫn đầu. Quý vị mà không dẫn đầu thì Phật Pháp sẽ bị diệt mất. Một vị Pháp Sư có đức hạnh, quý vị phải thỉnh Ngài trụ ở một nơi. Lần này tôi trở về Đài Loan đã ở lại 8 tháng để chữa răng, bị bệnh viêm lợi nghiêm trọng. Sau khi chữa xong bệnh răng thì tôi trở về thăm ngôi chùa nhỏ mà trước kia khi tôi mới xuất gia, là chùa Lâm Tế ở Viên Sơn, Đài Bắc. Họ thỉnh tôi về chùa, trong đó có vị lão cư sĩ 90 mấy tuổi. Trước kia chúng tôi thường ở chung với nhau, hiện tại vị hòa thượng phương trưởng cùng với tôi tuổi tác cũng gần nhau. Khi tôi về đến chùa chỉ nhận ra hai vị lão nhân đó, còn những vị khác đều là xa lạ thì tôi không biết. 51 năm trước tôi xuất gia ở đạo tràng này. Lúc đó người trụ trì là một vị lão pháp sư. Lão pháp sư không đồng ý tôi học kinh giáo và đã nói với tôi mấy lần, hy vọng tôi cùng với mọi người vậy đi làm kinh sáng Phật sự, học làm pháp hội. Thì tôi nói với lão pháp sư rằng con không phải vì làm kinh sáng Phật sự mà đi xuất gia, con là vì ngưỡng mộ kinh điển của Phật giáo nên mới đi xuất gia. Cho nên đến sau cùng lão pháp sư nói ông tu học khác với đại chúng trong chùa, ông đi tìm nơi khác mà tu học. Vì vậy thì tôi rời khỏi chùa. Lần này tôi trở về chùa, tôi cùng với hai vị lão nhân đó nói đến chuyện này. Tôi nói nếu lúc đó lão pháp sư mà giữ tôi ở lại hộ trì tôi, để cho tôi ở trong chùa giảng kinh, cho tôi một ngôi giảng đường nhỏ, tôi ở trong chùa giảng kinh suốt 50 năm, thì ngôi chùa, thì ngôi đạo tràng này trở thành đạo tràng thù thắng nhất ở Đài Loan. Tôi rất muốn ở một nơi giảng kinh. Tôi đối với những vị tu hành ở trên núi, không xuống núi, tôi rất là ngưỡng mộ. Ở một nơi giảng kinh thì rất thù thắng. Tôi không muốn đi khắp nơi. Thật ra là tôi không có cái phước báo này. Ở trên núi tu hành mấy chục năm không xuống núi, đó là phước báo. Tôi không có cái phước báo này. Ở nơi nào cũng không thể ở lâu. Mỗi khi đến một địa phương nào, trong tâm tôi nghĩ có được ở mãi nơi này hay không, kết quả cũng không được như ý muốn. Cũng có chướng duyên, bất đắc dĩ tôi phải đi khắp nơi. Không phải tôi thích đi khắp nơi, là bất đắc dĩ không còn cách nào. Có lúc tôi lại nghĩ như bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã làm tấm gương cho tôi thấy Ngài suốt cả đời đi khắp nơi không có chỗ ở nhất định, cho nên bắt buộc tôi phải học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên ở mãi một nơi tu hành là phước báo. Quý vị thấy 8 tông phái đại thừa của Trung Quốc chúng ta đều có tổ đình. Cái gì là tổ đình? Là xưa kia như tổ sư khai sơn ngôi chùa đó gọi là tổ đình. Các ngài suốt đời không có rời khỏi ngôi chùa đó. Sau khi vãng sanh, phần mộ của các ngài vẫn ở trong ngôi chùa đó. Chúng tôi đến Đại Lục thăm viếng mấy ngôi đạo tràng của chư tổ sư, cũng thấy được phần mộ của các ngài. Chúng tôi chí thành đảnh lễ, trong tâm rất là ngưỡng mộ. Đó là gì? Đó là sự ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo. Nay chúng tôi đi khắp nơi giảng kinh, thuyết pháp, thì như trước kia Thầy Lý có nói, chỉ là cá nhân được thành tựu. Thế nhưng đối với toàn cả Phật giáo mà nói thì sự ảnh hưởng không lớn, không có sức ảnh hưởng lớn. Nếu quý vị trụ ở một nơi thì đối với Phật giáo có sức ảnh hưởng rất lớn. Đối với chuyện này không phải tôi không biết, tôi biết rõ và hiểu rõ. Tôi hy vọng có một duyên phận như vậy, nhưng không có. Về sau nhờ có bà Hàn quán trưởng giúp đỡ và hộ trì tôi thành lập một đạo tràng gọi là Thư viện Phật giáo Hoa Tạng, cũng gọi là Thư viện Thị Thính. Bà giúp đỡ hộ trì tôi suốt 30 năm không phải là chuyện dễ. Nếu không có bà giúp đỡ hộ trì tôi, chắc có lẽ tôi sớm đã hoàn tục rồi, không còn cách nào xuất gia mà cùng với mọi người làm kinh sáng Phật sự, không thể đi con đường giảng kinh. Cho nên rất có thể phải hoàn tục. Lúc đó nhờ có bà hộ trì nên tôi không có hoàn tục. Tôi giảng kinh được 20 năm thì mới có một ngôi đạo tràng nhỏ. Ngôi đạo tràng nhỏ đó lớn bằng phòng thu hình này của chúng ta. Chỉ là một đạo tràng nhỏ như vậy. Chúng tôi rất vui. Mỗi ngày trong đạo tràng giảng kinh, nếu cứ giảng suốt mấy chục năm thì pháp duyên của đạo tràng đó rất là thù thắng. Thế nhưng tôi ở đạo tràng đó hình như là được mười mấy năm. Sau khi chúng tôi có đạo tràng đó khoảng mười mấy năm, là 13 năm, thì bà Hàn quán trưởng giảng sanh, bà đã ra đi, không có người hộ trì đạo tràng, thì tôi lại phải rời khỏi, lại phải phiêu bạt khắp nơi. Nếu không thì ngôi đạo tràng nhỏ đó cũng trở thành thánh địa. Nếu mà trong đạo tràng nhỏ đó giảng kinh suốt 50 năm thì pháp duyên rất là thù thắng. Cho nên đây cũng là duyên phận. Duyên phận là cùng với phước đức chúng sanh có mối quan hệ. Vì sao lại không có cái duyên phận này? Vì Phật Bồ Tát không có gia trì. Chúng tôi cũng cầu Phật Bồ Tát, nhưng Phật Bồ Tát vẫn là để cho tôi phiêu bạt bồn ba khắp nơi. Cho nên chúng tôi đã hiểu rõ điểm này. Thật sự mà tu học chỉ ở một đạo tràng. Mọi người chúng ta cũng rất ngưỡng mộ ngôi niệm Phật đường ở Lư Sơn của Đại sư Huệ Diễn trong thời đại Đông Tấn. Ngài là vị tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông chúng ta. Ngài ở Lư Sơn xây dựng một ngôi niệm Phật đường gọi là niệm Phật đường Đông Lâm. Ngài tập hợp 123 vị chí đồng đạo hợp đều là người niệm Phật. Họ ở trên núi tu hành, niệm Phật cầu vãng sanh, không xuống suối, không xuống núi. Bên ngoài đạo tràng của Ngài có một khe suối, khe suối đó là giới tuyến. Khách đến thăm viếng, đến gặp lão và lão pháp sư tiễn khách, chỉ tiễn đến khe suối mà thôi. Mấy chục năm Ngài không xuống núi. Có một lần lúc tiễn khách vì nói chuyện nên đã quên đi qua khỏi khe suối, cho nên trở thành giai thoại là Hổ Khê Tam Tiếu. Một vị là Lục Đạo Trưởng, còn một vị là Đào Uyên Minh. Đào Uyên Minh là nhà nho. Đại sư Huệ Diễn là nhà Phật, Nho Thích Đạo. Họ ba người là đại biểu Nho Thích Đạo. Họ ba người cứ mãi mê nói chuyện, đi qua khỏi khe suối cũng không hay. Khi nhớ lại thì họ bật cười. Cho nên người đời sau gọi là Hổ Khê Tam Tiếu. Đây chính là sự thành tựu đối với mình thành tựu, đối với Phật Pháp thành tựu, nhất định phải làm như vậy. Cho nên hy vọng có người thật sự biết hộ Pháp. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này, không nên thỉnh Pháp Sư đi chỗ này đi chỗ kia. Nếu tâm không có định lực thì tâm sẽ tán loạn. Duyên nhiều quá, đối với họ không có lợi ích gì. Chỉ nên thỉnh họ ở tại một nơi, chỉ nghe đến học, để cho mọi người đến tham học, không nghe đi dạy, không có nghe nói, đi đến nơi khác giảng dạy, ở yên một chỗ. Đây là tôn sư trọng đạo. Ở những nơi khác họ muốn học Phật Pháp thì phải làm sao? Họ ở địa phương đó, hoặc là Pháp Sư hoặc là cư sĩ đến đây tu học, sau khi học thành thì trở về địa phương đó giảng dạy, cũng tức là nói giúp cho địa phương của quý vị đào tạo giảng sư, thì họ có thể giảng dạy. Sự giảng dạy mà được thành công thì địa phương đó nhất định thành lập một đạo tràng. Họ giảng dạy trong một đạo tràng suốt mấy chục năm, khẳng định ở địa phương đó lại có một vị tổ sư xuất hiện. Quý vị không thể không biết điều này. Bất luận là người tại gia hay xuất gia cũng như vậy. Tại gia là thân phận cư sĩ, cũng có thể làm trụ trì đạo tràng. Như thầy của tôi là lão cư sĩ Lý Bình Nam, thầy là người tại gia, thầy là thân phận cư sĩ. Thầy ở Đài Trung đã làm tấm gương tốt cho chúng tôi thấy. Thầy ở Đài Trung giảng dạy suốt 38 năm. Ở Đài Trung, thầy có hai đạo tràng. Một đạo tràng là Liên Xã, một đạo tràng là Thư Viện Từ Quang. Hai đạo tràng này đều là do thầy thành lập. Đạo tràng Liên Xã là chuyên tu tịnh độ. Đạo tràng Thư Viện Từ Quang là Hoằng Dương Đại Thừa. Đây là thầy đã làm tấm gương tốt cho chúng tôi thấy. Phật Pháp và Thế Pháp cũng có chỗ tương thông. Lão Tổ Tông của thế gian chúng ta thường hay nói, bất hiếu có ba, vô hậu là lớn. Cái hậu này không phải nói quý vị có rất nhiều con cháu, không phải cái ý nghĩa này, mà là nói trong số con cháu của quý vị có nhân tài hay không, là nói có người kế thừa gia đạo của quý vị hay không, kế thừa gia học của quý vị, kế thừa gia nghiệp của quý vị hay không. Phải có người như vậy thì họ thì gọi là có hậu. Nếu có người, nếu có nhiều con cháu đi nữa mà không có người kế thừa thì gia đình của quý vị sẽ suy tàn. Cho nên xưa kia một đạo tràng của chư tổ sư đại đức, sau khi họ duyên tịch nhất định là có đời thứ hai, đời đời tương truyền. Họ truyền cho đệ tử của họ, đệ tử của họ rất nhiều. Vị nào được truyền pháp thì gọi là pháp tử. Cho nên trong Phật giáo, vị tôn quý nhất là pháp tử. Thầy Thế Độ chỉ là có duyên với quý vị. Thầy Thế Độ là tiếp dẫn quý vị nhập môn, cho nên nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tự cá nhân. Còn Pháp Sư truyền giới cũng là có duyên với quý vị. Họ chỉ là truyền nghi thức thọ giới cho quý vị. Tự quý vị có trì giới được hay không, đó là chuyện của cá nhân mình. Cho nên vị Pháp Sư truyền pháp cho quý vị, tức là quý vị tiếp nhận lời dạy của Pháp Sư, thì vị Pháp Sư này mới là quan trọng. Trong Phật giáo gọi quý vị là Pháp tử. Như tôi học Pháp, vị Hòa Thượng truyền pháp cho tôi là Lão Cư Sĩ Lý Bình Nam. Tôi là Pháp tử của Thầy. Thầy là Cư Sĩ tại gia truyền pháp cho tôi. Vậy ai truyền pháp cho Thầy? Là vị xuất gia truyền pháp cho Thầy. Đó là Đại sư Ấn Quang truyền cho Thầy. Cho nên Thầy truyền cho tôi. Đây là nói sự truyền thừa rất quan trọng. Làm thế nào đào tạo thành một vị Pháp tử? Một vị Pháp tử, một vị Pháp sư không thể không giảng kinh. Lúc đó thầy Lý ở Đài Trung, một tuần giảng kinh một lần, giảng nho một lần. Cho nên một tuần thầy giảng nho và Phật. Ngày thứ sáu thầy giảng nho học. Ngày thứ tư thầy giảng kinh Phật. Thời khóa biểu của thầy là cố định, dù có mưa gió cũng giảng như thường. Cho nên cũng không cần thông báo, mọi người đều biết ngày thứ tư đến thư viện Từ Hoa nghe giảng kinh. Ngày thứ sáu đến liên xã Đài Trung nghe giảng cổ văn, tức nghe giảng tứ thư. Thầy chỉ giảng hai môn này. Cho nên mỗi tuần giảng hai thời là cố định. Còn nhóm học trò chúng tôi muốn học giảng kinh thì đến hai đạo tràng. Một đạo tràng là chùa Linh Sơn, một đạo tràng là liên xã Đại Trung. Nam chúng học giảng kinh thì đến chùa Linh Sơn, nữ chúng học giảng kinh thì đến liên xã. Ngày thứ bảy ở liên xã, ngày chủ nhật ở chùa Linh Sơn. Chúng tôi có đạo tràng để thực tập giảng kinh. Sau khi học xong thì phải lên đài diễn giảng. Thành thật mà nói, thời gian thực tập quá ít, cho nên mức tiến bộ rất là chậm. Trong ngạn ngữ có câu, một ngày phơi nắng, mười ngày chịu lạnh. Chúng tôi một tuần chỉ học tập một lần, chỉ lên đài giảng một lần, cho nên thì dễ giải đãi, không có cách nào dũng mãnh tinh tấn. Nhưng nếu để cho chúng tôi mỗi ngày lên giảng đài thì chúng tôi nhất định phải rất là cố gắng học tập, thì làm gì có thời gian nói về vọng tưởng. Đây là một phương pháp rất hay, phải bắt buộc quý vị mỗi ngày lên giảng đài. Cho nên tôi học giảng kinh, lúc đó tôi còn là một cư sĩ tại gia, đã học tập suốt một năm ba tháng, đã học hết 15 tháng. Trong 15 tháng tôi đã học được 13 bộ kinh nhỏ. Đây là nền tảng của tôi. Sau khi tôi xuất gia thì dạy trong Phật học viện thì tôi có thể đi giảng kinh rồi. Cho nên sau khi tôi xuất gia thì bắt đầu giảng kinh thuyết pháp. Một tuần giảng hai thời cũng là quá ít. Còn dư thì giờ quá nhiều, sẽ giải đãi, phải làm sao đây? Lúc đó cũng là ở Đài Trung học tập, không phải lên đài giảng kinh, mà là đến nhà của cư sĩ giảng kinh. Vì tôi quen biết với nhiều vị cư sĩ. Ngày thứ hai tôi đến nhà cư sĩ Trương Tam giảng. Ngày thứ ba tôi đến nhà cư sĩ Lý Tứ giảng. Tôi sắp xếp ngày giảng trong một tuần cho đến, cho nên mỗi ngày tôi cũng đi giảng, chỉ giảng một bộ kinh, nhưng thính chúng thì khác nhau. Một bộ kinh tôi có thể giảng nhiều lần, giảng nhiều lần, mỗi ngày giảng, mỗi ngày đọc tụng, mỗi ngày học tập, không để cho mình ở không. Như vậy mới có thể học được thành công. Mà pháp duyên của tôi cũng rất thù thắng. Tôi giảng kinh, mọi người đều thích nghe. Cho nên khi giảng được một thời gian ngắn thì có các đồng tu nói rằng người nghe giảng kinh càng ngày càng nhiều, có đến 20-30 người, mà phòng khách của người nhà người ta không lớn. Phải làm sao đây? Thì đi mướn nhà, mướn một căn nhà làm giảng đường, hoặc là mượn văn phòng của người khác, mượn văn phòng của cư sĩ tại gia. Dùng cái phương phức thức này, chúng tôi đã giảng được nhiều năm. Cho nên không cố định giảng đường, bởi vì lúc mướn nhà họ chỉ cho mướn 2-3 tháng mà thôi, thì phải tìm nơi khác. Cho nên chúng tôi là dùng phương thức lưu động, thế nhưng không có gián đoạn việc giảng kinh. Dùng cái phương thức này, chúng tôi cũng đã giảng hết mười mấy năm mới có một đạo tràng thư viện Hoa Tạng. Đây cũng là nhờ có bà Hàn quán trưởng hộ trì tôi, không phải là chuyện dễ. Cái nhân duyên này cũng rất là thù thắng. Tôi nghĩ quá khứ không có, vị lai cũng không bao giờ có. Một nhân duyên thù thắng như vậy, việc giảng kinh của tôi mới không có gián đoạn, mới được thành tựu. Theo kinh nghiệm bản thân của tôi, nếu ngừng nghỉ thời gian lâu, không giảng kinh, thì như không giảng kinh nửa năm, thì tôi sẽ thối chuyển rất mau. Quý vị muốn giảng lại cũng không dễ. Cho nên việc giảng kinh là mỗi ngày phải giảng, không thể ngưng nghỉ một ngày. Đây là thật sự học kinh giáo, thật sự học giảng kinh, không thể không biết. Có được thành tựu hay không, không phải người khác đốc thúc mình. Tôi tin rằng từ xưa đến nay, người thật sự được thành tựu cũng không phải người khác đốc thúc mà được thành tựu, mà là tự động tự phát. Tự mình không chịu dụng công thì không còn cách nào nữa. Cho nên phải xác định phương hướng và mục tiêu. Sau khi xác định phương hướng và mục tiêu thì hướng theo đó mà tinh tấn dụng công, nhất định được thành tựu. Cách tu học như vậy thì sẽ được pháp hỷ. Khổng lão phu tử có nói, học phải thường ôn tập là điều vui sướng nhất. Trong nội tâm vui sướng có hỷ duyệt. Cho nên chúng tôi thật sự đã thể hội được hỷ duyệt từ đâu mà có, là từ trong học tập mà có. Quý vị học tập là phải thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện khi sự thế đối người tiếp vật, không sanh phiền não, sanh trí huệ, thì làm sao mà không vui sướng. Trong Phật Pháp có nói, thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Đây là gì? Đây là một động lực, nó thúc đẩy quý vị. Vì sao quý vị lại dũng mãnh tinh tấn? Vì sao lại không giải đãi? Đó là tâm hoan hỷ thúc đẩy quý vị. Động lực thúc đẩy của người thế gian là danh lợi. Không có danh lợi thì họ không làm. Cho nên người thật sự chịu đi học hỏi và người tu đạo, cái động lực của họ là pháp hỷ. Trong nội tâm của họ vui sướng. Sau khi quý vị thật sự khế nhập thì được vô lượng hoan hỷ. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, sau đó mới biết làm thế nào hộ trì cho người trẻ tuổi, hộ trì cho người sơ học, không để cho họ thối chuyển. Đây là công đức vô cùng thù thắng. Xưa kia người hộ pháp đều là lão hòa thượng, cho nên không có vấn đề. Hiện nay thì không có lão hòa thượng hộ pháp. Nếu cư sĩ tại gia mà không biết hộ pháp thì Phật pháp sẽ đi đến biên giới tuyệt diệt. Cho nên không thể không biết Phật pháp. Muốn hộ trì cho những pháp sư trẻ tuổi phải có tiết chế, phải để cho họ chịu khổ một chút. Không nên nghĩ rằng ta đối xử với họ như vậy thì có lỗi, thì không từ bi. Nghĩ như vậy thì sai rồi. Nếu họ không chịu khổ thì họ không thể thành tựu. Nếu họ chịu khổ một chút cũng chịu không nổi, vậy thì tùy họ. Tại vì sao? Vì họ không bao giờ được thành tựu. Thật sự có người hộ trì họ, dù có chịu khổ như thế nào họ cũng chịu nổi. Tại vì sao? Vì họ sẽ được thành tựu. họ thường có pháp hỷ, họ không màng sự hưởng thụ vật chất. Quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này. Nếu quý vị cúng dường cho cuộc sống của họ dồi dào thì họ sẽ chỉ biết hưởng thụ, quý vị sẽ hại chết họ. Quý vị không phải là Phật Bồ Tát hộ trì họ, mà quý vị là ma dương đến hộ trì họ, họ nhất định sẽ đi theo tà đạo. Cho nên phải nhớ kỹ, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Ra khỏi nhà đi xe bus thì được rồi, ra khỏi nhà mà ngồi xe hơi thì không được. Nếu quý vị mua chiếc xe hơi cúng dường cho họ thì đây là hại họ. Mua căn nhà cúng dường cho họ làm tỉnh xá thì cũng như đưa họ trở về nhà. Họ vốn là người đã xuất gia rồi, họ không có nhà, bây giờ quý vị mua căn nhà cúng dường cho họ, tức là quý vị lại kéo họ trở về nhà. Quý vị thật là quá tàn nhẫn. Tương lai sau khi họ chết rồi đọa vào địa ngục A Tỳ, quý vị vẫn không biết nguyên nhân gì họ bị đọa lạc. Quý vị đã hại người xuất gia này, người ta vốn là người tu hành chân chánh, quý vị đã hại họ bị đọa lạc, vậy quý vị có tội lỗi hay không? Quý vị không thể không biết đạo lý này. Những người tại gia đã làm chuyện này rất nhiều, không ít. Nay tôi nói ra những lời này, tôi cũng không sợ đắc tội với người. Nay tôi đã 84 tuổi rồi, cũng gần phải ra đi, cho nên tôi không kiêng nể ai. Phải nên nói sự thật cho mọi người đều biết. Hoằng pháp và hộ pháp là một thể. Có nhân tài hoằng pháp hay không? Nhân tài hoằng pháp có được ra hoằng pháp hay không đều là nhờ người hộ pháp. Như tôi trong đời này, nếu không nhờ có bà Hàn quán trưởng hộ trì tôi và nhờ có thầy chỉ dạy, tôi nhờ có ba vị thầy tốt chỉ dạy tôi tu học đúng pháp, thế nhưng con đường tu hành của tôi rất là gian nan cực khổ, gặp sự cản trở trùng trùng. Nếu không có người hộ trì tôi thì cũng khó mà vượt qua con đường này. Bà Hàn quán trưởng đã hộ trì tôi vượt qua con đường này. Bà cũng đã chịu nhiều điều khổ nhọc. Gia đình của bà cũng không khá giả. Con đường chúng tôi đi rất là cực nhọc. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua mọi trở ngại. Cho nên đây là chúng tôi trong bao nhiêu năm nay đã có kinh nghiệm, đã biết con đường này không dễ đi. Những vị pháp sư trẻ tuổi có mấy người thật sự buông bỏ được danh lợi, thật sự mà không tham cầu sự hưởng thụ tài sắc danh thực thùy. Nếu thật có hạng người này thì tôi nói đó là Bồ Tát tái lai, không phải người phàm phu. Người phàm phu không buông bỏ được ngũ dục thì quý vị làm sao hộ trì họ? Vậy phải làm thế nào hộ trì pháp sư trẻ tuổi? Họ một ngày không thể không giảng kinh. Lúc không có người nghe thì sao? Thì thỉnh họ giảng cho tôi nghe, tôi một người làm thính chúng. Mỗi ngày họ phải giảng 2 tiếng đồng hồ cho tôi nghe thì họ sẽ tinh tấn, thì họ sẽ không giải đãi. Tôi cũng đã từng ở Tân Gia Ba một thời gian. Chúng tôi có mở một lớp đào tạo nhân tài hoằng pháp, một khóa 3 tháng chuyên môn dạy giảng kinh. Khóa thứ nhất có 9 học viên, khóa thứ hai có 10 mấy học viên, không nhiều người. Nếu nhiều quá thì chúng tôi dạy không được, cho nên dạy học viên không được nhiều hơn 10 người, vì phải tập trung hết tinh thần. Tôi dạy cho họ chính là phương pháp mà thầy Lý dạy cho tôi trước kia là giảng lại lời của thầy. Mỗi ngày tôi giảng kinh, họ mỗi ngày nghe tôi giảng. Sau khi nghe xong thì họ lên đài giảng lại cho tôi nghe. Cho nên họ phải tập trung tinh thần nghe giảng, cũng không cần đốc thúc các học viên. Tại vì sao? Vì ngày hôm sau phải lên đài giảng lại. Nếu họ không chịu cố gắng học tập thì ngày hôm sau lên đài không biết giảng lại. Còn có những học viên khác không thể giảng kém hơn người khác. Cho nên không cần đốc thúc học viên, tự họ biết đốc thúc mình. Nếu lên đài giảng quá dở, hoặc là lúc giảng đã phạm rất nhiều sai lầm, nếu họ không chịu cải chính thì mời họ ra về. Không, họ không thể tiếp tục học tập. Cho nên ai nấy đều rất là dụng công. Sau 3 tháng lúc họ tốt nghiệp, họ viết báo cáo, viết cảm tưởng trước kia đã học 3-4 năm trong Phật học viện cũng không có thành tích tốt như trong 3 tháng học tập này. Chúng tôi không cần đốc thúc họ, mà tự họ biết đốc thúc mình. Cho nên dùng cái phương pháp này rất hay. Quý vị giảng cho tôi nghe, tôi làm thính chúng của quý vị. Khi thiện tri thức sắp muốn nhập diệt, khi nãy tôi có nói với chư vị, lúc thầy Lý tuổi đã cao, nhóm đồng học chúng tôi nghĩ ra phương pháp để giữ thầy ở lại, nên thỉnh thầy giảng một bộ đại kinh. Thành thật mà nói, thầy ở Đài Trung, thầy chưa có buông bỏ hết công việc của mình. Nếu thầy bỏ hết công việc thì thầy không có nguồn kinh tế. Thầy là bí thư chủ nhiệm của quan phủ Phụng Tự, cũng là giáo thọ của trường Đại học Trung Hưng và làm giáo thọ của trường Đại học Y Dược. Thầy là kiêm giáo thọ của hai trường đại học. Hải còn có một số công việc khác nữa, cho nên thầy rất là bận rộn. Muốn gặp thầy nhất định phải hẹn trước một tuần, nếu không thì có đến cũng không gặp được thầy. Thì giờ của thầy đã sắp xếp hết rồi, thầy rất là bận rộn. Sức làm việc của thầy bằng sức làm việc của 5 người. Chúng tôi không thể không khâm phục thầy. Trong tâm thầy không có chuyên nhất, nếu chuyên nhất thì không có chuyện gì. Chuyên môn giảng kinh, mỗi ngày giảng kinh, thì sự thành tựu của chúng tôi không phải như hiện nay. Lúc đó chúng tôi theo thầy học giảng kinh, một tuần thầy giảng một lần, giảng một thời 2 tiếng đồng hồ, còn có phần phiên dịch tiếng Mân Nam 1 tiếng đồng hồ. Thật ra một tuần chỉ giảng 1 tiếng đồng hồ, 1 năm giảng 50 tiếng đồng hồ, thật là quá ít. Chúng tôi trong hoàn cảnh học giảng kinh như vậy, muốn được thành tựu cũng không phải là chuyện dễ, phải có tâm nhẫn nại mới được. Lúc đó tôi cũng có giới thiệu cho nhiều người trẻ tuổi đến nghe thầy Lý giảng kinh, nhưng họ chỉ học được một tháng thì họ không đến nữa. Họ nói không học được cái gì, vậy muốn học được phải mất bao nhiêu năm? Đây là người ta không muốn đến học. Cho nên phương pháp học giảng kinh nay chúng tôi có một kế hoạch, muốn thành lập một trường học để tập trung giảng dạy, mới có thể đào tạo nhân tài hoằng pháp. Hiện nay chúng tôi cũng đã đang chuẩn bị thành lập một trường học gọi là trường học tự viện. Trong tự viện này không làm kinh sám Phật sự và pháp hội, chuyên môn giảng dạy. Hy vọng đào tạo giảng sư hoằng pháp phải thực hiện được hai nguyện: thỉnh chuyển pháp luân và thỉnh Phật trụ thế. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.